Hồng Liên Bảo Giám, chương 492, Cầm Như Hến, 1, góc truyện audio.com, luyện khí sĩ xung quanh nín thinh, luyện khí sĩ giả định phản bác, Tô Kính vỗ trán nói, ta thế này y như ma đầu, không đúng, hôm nay trong số người đến thì, người tuyệt đối không phải vây cánh, ngươi là chủ mưu. Ta, nếu như ngươi không phải thì hãy bó tay chịu trói, ta cho ngươi một lẽ công bằng. Không thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, chết một mình ngươi tạo phúc cho mọi người. Người chết rồi ta không truy cứu việc này nữa, tất cả tiếp tục như cũ. Lão nhân muốn hộc máu, Tô Kính nói câu đó đẩy lão lên mặt đối lập với mọi người, lão muốn kích thích cảm xúc của đám đông cũng không được. Kỳ lạ hơn là lão phát ra thuật đạo dụ dỗ không có hiệu quả gì, luyện khí sĩ trẻ đứng gần lão nhất dường như không bị ảnh hưởng, chỉ mắt lạnh bàng quan. Tô Kính chỉ một cái, ta nói nhiều lời với ngươi chỉ vì... Lôi hoàn bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu luyện khí sĩ già rồi một bóng dáng to lớn lao lên. Luyện khí sĩ già bị ngũ lôi định thân châu của Tô Kính làm đứng yên tại chỗ, nguyên thần muốn thoát ra khỏi thể xác chạy đi cũng không làm được. Lão nhờ thân xác đến đây, chờ luyện khí sĩ. Không ngờ ngũ lôi định thân châu của Tô Kính có thể đóng đinh nguyên thần của lão. Luyện khí sĩ già rít gào. Thế tử tha mạng, lão hoàn toàn quên mất mình còn la lên được vì ngũ lôi định thân châu mất tác dụng. Tô Kính mới trúc cơ có thể khống chế được luyện khí sĩ già một lúc đã là kỳ tích. Tô Kính cười cười lắc đầu, cái bóng lớn từ không trung lao ra đã rơi xuống đất đánh bay luyện khí sĩ già lên cao, là ngạo thiết thú chạy đến. Khuyển thập lang ngồi trên lưng ngạo thiết thú gầm gừ với luyện khí sĩ già bị hất bay lên trời, tiếng giống chui vào tai từng luyện khí sĩ, trong lòng nổi lên việc khiến bọn họ sợ nhất. Ngạo thiết thú không công kích bọn họ, chỉ chút xíu dư ba đã làm nhiều người té ngã dưới đất, toàn thân co giật, trong hai mắt chỉ còn lại kinh khủng. Khuyển thập lang chộp luyện khí sĩ già lơ lửng, xé cái xoẹt làm lão trần như nhộng. Khuyển thập lang há mồm, miệng khuếch trương đến ba thước nuốt luyện khí sĩ già vào miệng, nuốt cái ực. Đám luyện khí sĩ còn giữ đầu óc tỉnh táo kinh khủng trông thấy lão nhân kia bị khuyển thập lang hút thành tấm da người chỉ trong tích tắc. Da người nhăn nheo, có chất liệu đặc biệt xăm phù chú vào làn da. Thuộc hạ của thế tử Tiêu Dao Hầu đúng là ma đầu vô pháp vô thiên, ngay trước mặt nhiều luyện khí sĩ mà tẩy đi. Không đúng, tấm da người này vốn là một món đạo khí có lẽ không bằng đạo khí tạp phẩm, là đạo khí vô phẩm. Dù là đẳng cấp gì thì tóm lại không phải da người thật sự. Có người bỏ nguyên thần vào trong ngụy trang thành bộ dạng lão nhân đến quảng trường. Người đó muốn làm cái gì? Mọi người đoán sơ liền biết không phải muốn giao dịch với Tô Kính, chắc chắn để đối phó Tô gia. Khuyển thập lang không cho người đó cơ hội nào, một cường giả kim đan đã bị gã ăn. Người này siêu bổ, dù chỉ là nguyên thần thứ hai thì quá sung túc dinh dưỡng cho khuyển thập lang, đủ để gã trưởng thành đến trúc cơ hậu kỳ. Nhưng lần này khuyển thập lang nhặt của rơi, kẻ giết lão nhân là ngạo thiết thú. Một tiếng gầm của ngạo thiết thú trùng kích cự ly gần, lão nhân bị xỉu nên kim đan cửu trọng ăn dễ vậy. Khuyển thập lang cầm ra người tụt xuống lưng ngạo thiết thú, lung lay hai cái. Luyện khí sĩ từ dưới đất bò dậy mặt xám mày cho bọn họ đến tìm Tô Kính hay. Góc truyện audio.com, để cầu kiến vô ưu công chúa ngay từ đầu đã không nghĩ sẽ giao dịch công bằng, muốn chiếm chút lợi. Ai kêu đám quý tộc này không có chút danh tiếng nội tình. Nhưng việc xảy ra hôm nay làm bọn họ xoay tròn mắt. Tô Kính là kẻ cuồng giết người, không cho phép ngỗ nghịch gai mắt ai là tự trực tiếp tiêu diệt. Giải thích là che giấu. Tô Kính kêu gọi, được rồi, ngạo thiết về đây. Ngạo thiết thú đắc ý lúc lắc đầu nhe răng với luyện khí sĩ đứng gần nhất, nó xoay người nhún chân nhảy lên đài cao, nằm sấp bên cạnh Tô Kính. Vô niệm đã triệu cá trạch vàng về nhét vào lỗ tai như nghe cái gì. Chốc lát sau cá trạch chui ra khỏi lỗ tai vô niệm bị lão thu vào ống tay áo. Đám luyện khí sĩ dùng mình, luyện khí sĩ đầu chọc này trông không hiền lành gì. Thế tử ta đã tìm kiếm thức hải rồi, tên này có 15 đồng bạn nhưng thủ lĩnh hình như đã bị làm thịt. Tô Kính hỏi, vậy là còn 14 tên, đúng vậy, giọng Tô Kính vang vọng khắp quảng trường, 14 người còn lại tự đứng ra thì ta tha chết cho. Tô Kính ngồi trên đài cao quét mắt nhìn xuống dưới, mỗi người bị hắn nhìn đều rợn tóc gáy. Tô Kính thầm nghĩ xem ra ngồi trên đài cũng cần vốn liếng. Nếu hắn không có bản lĩnh thì hôm nay đã bị người đánh mặt rồi. Đối phương không muốn ám sát Tô Kính, chỉ muốn khiến hắn xấu hổ không xuống đài được, vậy thì cố gắng đất kinh nửa năm qua đều trôi theo nước chảy. Lòng dạ độc ác như vậy đúng là tự tìm chết, huống chi đối phương còn cố gắng giết thiếu nữ tên Vinh Dung ngay trước mặt Tô Kính. Quỳnh Châu là địa bàn của Mộ gia, gia tộc chịu đựng trước áp lực lớn của Mộ gia và sống sót thì ít nhất có nội tình. Người như vậy chết trước mặt Tô Kính sẽ khiến nhiều gia tộc nhỏ chùn bước không muốn hợp tác với hắn. Người trên quảng trường nỗi lòng bất an, không ai biết có 14 đồng đảng thật không hay luyện khí sĩ đầu chọc chỉ bịa ra để thuận tiện lại giết mấy người đã ghiền. Một hồi lâu không ai nói chuyện, Tô Kính mỉm cười nói, thật đúng là có gan dạ sáng suốt, tưởng ta không tìm ra được các ngươi nên ngoan cố phải không? Thập lang, người thử, Khuyển Thập lang nhếch mép cười, lại nhảy lên lưng Ngạo Thiết Thú từ trên đài cao đi xuống. Khuyển Thập lang nhún mũi đi qua từng hàng ghế. Đám luyện khí sĩ không dám chống cự, ngồi im tại chỗ. Trúc cơ kỳ rất hiếm thấy, trong gia tộc lớn có nhiều chi nhánh, tử đệ gia tộc lớn chịu đến đây bình thường không phải nhân vật trung tâm, chỉ nắm giữ chút tài nguyên có hạn. Người muốn vớt chút lợi từ tay Tô Kính giờ siêu hối hận. Tô Kính thấy hết lòng thầm cảm thán, danh tiếng của hắn không đủ vang dội, không thì đám người này đã không lộ vẻ mặt hối hận. Khi lập uy quá mức sẽ có kết quả này, bọn họ sợ giao dịch với hắn bỗng dưng mất mạng. Nhưng không thể không lập uy, vì nếu hắn mềm yếu sẽ có kẻ tìm tới cửa lấn lướt. Nếu Tô Kính tìm phụ thân hay Tô gia đến đều sẽ bị người xem thường. Kết quả vẫn giống nhau, quân đội của hắn rất khó chiêu mộ người. Cách chương.